Chúng ngồi. Cái building này không cho mình chút xíu cái quạt nào hết ha. Ở trong này quý vị ngộp quá ha. Tôi cũng ngộp nữa. Cái phòng rất rộng mà không đủ hơi để thở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, học viên của lớp 2. Chúng ta tiếp tục buổi học thứ 2 về so sánh Bồ Tát giới tại gia và xuất gia. Chúng ta còn một ngày mai nữa và chúng tôi đến với quý vị được 3 buổi học. Trong khóa này là khóa thứ 17 của Giáo hội Âu Châu tổ chức hàng năm vào mùa hè. Sở dĩ tôi chọn cách trình bày đến với lớp này trong khóa 17 là vì cũng đã khá lâu. Tôi chưa trở lại khóa học giáo lý Âu Châu mà nghe đồn là khóa này các quý vị ở lớp 2 thường thường là học cao lắm, đã hiểu biết rất nhiều rồi. Thành ra tôi sợ là chọn mấy cái đề tài mà quý vị đã học suốt 17 năm qua rồi nó thừa đi, cũng uống cho tôi và cũng uống cho quý vị. Thật ra thì cái đây cũng không thể gọi là cao hay thấp được. Chúng ta nên học hết cái này là qua cái khác thôi. Nhưng mà chủ yếu nhất là vì chúng ta còn đang phát tâm tu tập trong giai đoạn tại gia, trong giai đoạn sơ khởi. Cho nên Đức Phật cũng có dạy các vị xuất gia đó, trước hết là học luật rồi sau mới học kinh. Tức là để cho biết những gì mình cần phải làm trong thân tâm mình cái đã, rồi mới tới những cái lý thuyết, những cái pháp môn cao rộng hơn, những cái pháp môn tu tập để hướng tới sự giải thoát. Có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mình phải tu tập ngay nơi thân tâm của mình, làm chủ hay là điều ngự được, điều chế được, chế ngự được thân tâm, sáu căn của mình. Rồi sau đó mới nói tới những cái hạnh nguyện lớn, những cái giai đoạn mà sự tu tập nó ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Rồi quý vị sẽ thấy rằng là trong cái giới Bồ Tát tại gia đây, cái ý nghĩa nguyên thủy đó là một người phát tâm Bồ Tát, phát tâm cầu Phật đạo, phát Bồ Đề tâm cầu Phật đạo, cứu chúng sinh, là một người trước hết là phải tôi luyện cái năng lực của mình. Và cái năng lực đó nó chỉ có thể có được, cái này tôi nói với quý vị xuất gia hồi sáng, khi nào chúng ta ở giữa cái cộng đồng của chúng ta. Các Bồ Tát không có theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đồng ý đó là Quan Thế Âm Bồ Tát văn du hóa đạo, hành đạo theo sở trường và hạnh nguyện của mình. Rồi Phổ Hiền, rồi Đại Văn Thù. Dạ thôi chắc khỏi đi, không ở không hoạt đâu. Dạ, và tất cả các vị Bồ Tát đều mỗi mỗi điều trước con mắt phàm phu hay chấp trước của chúng sinh thì hạnh nguyện có khác. Nhưng mà cái sự khác biệt của các ngài đó cũng không có nghĩa là các ngài làm việc một mình. Các ngài không có hội họp với nhau, các ngài không có thỏa thuận với nhau là anh khu này tôi khu kia, hay là anh việc này tôi việc kia. Mà theo chúng ta đoán chừng là giữa các ngài với nhau, các ngài với và thông tin với nhau dễ dàng hơn mình. Khỏi cần gọi điện thoại phải không nào? Khỏi cần gửi thư, gửi email, khỏi cần phải bay máy bay từ nước này qua nước kia để mà trao đổi Phật sự được. Nếu mà vào hàng nhập địa Bồ Tát, cũng là chuyện rắc rối nữa, nhập địa Bồ Tát là gì vậy? Nếu là vào hàng nhập địa Bồ Tát thì các ngài không có cần phải có cái khổ tâm là phải đi máy bay từ nước này sang nước kia, rồi phải gọi đánh điện thoại, rồi gửi email, gửi fax rồi mới biết được là ai đang làm cái gì, và ai đang dịch cái gì, ai đang dạy ở đâu, ai đang gánh vác xây cầu, xây đường, đang chữa bệnh chỗ nào để khỏi có làm cái việc trùng lập đó. Hiện giờ chúng ta chưa tới chỗ đó cho nên chúng ta cứ bị chướng ngại vì cái sắc pháp và tâm pháp nó chưa có thông dung với nhau lại. Cho nên á, trong cái bước sơ cơ này, chúng ta sẽ thấy các cái giới Bồ Tát tại gia mà chúng ta đã học hôm qua một chút và giới đầu, rồi trong từ nay tới ngày mai chúng ta sẽ thấy là phần lớn các cái giới này là nhằm mục đích để trang nghiêm bản thân của mình. Thứ hai là để làm cho cái cộng đồng Bồ Tát giới tại gia của mình với những người thân thuộc của mình có một cái trật tự, có một cái chí khí, có một cái đường lối bảo vệ với nhau, phát triển với nhau và làm sao cho giữa một cái cộng đồng chưa biết tu tập, giữa một cái cộng đồng còn làm việc ác nhiều, việc thiện ít, thì cái cộng đồng của những người thọ Bồ Tát giới, Phật tử hay là xuất gia hay tại gia đó có những cái đặc sắc nổi trội lên và có những cái cá tính, có những cái đặc tính rất là khác biệt, nhằm mục đích để nêu cao Phật đạo, xiển dương chánh pháp, mặc dù mình chưa thực sự đi cứu độ chúng sinh, mình chỉ trong phạm vi cá nhân thôi, là nó có thể thể hiện được những điều đó. Sẽ có những cái danh từ mà nghe trong thời đại bây giờ thì nghe nó hơi chói lỗ tai, nghe nó hơi hung dữ một chút, nhưng mà chúng ta phải đặt cái ngôn ngữ đó được nói ra trong cái giai đoạn mà thời kỳ nông nghiệp cổ lỗ, cái thời kỳ mà có người ta ngôn ngữ chắc cũng còn sơ sài, ít phức tạp như bây giờ. Thì tới cái chỗ đó thì tôi sẽ giải thích thêm, nhưng mà xin nói trước một cái vòng như vậy, tại vì quý vị sẽ nói rằng ủa sao thời bây giờ thì sao lại giới Bồ Tát có những cái chữ sao có bộ hung hăng dữ vậy, hay là sao mà ác dữ vậy, hay là dùng những cái chữ có bộ mạnh quá chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy những cái chữ như vậy. Nhưng mà nên nhớ rằng đây là những cái văn từ mà chư Phật và Bồ Tát thời đó đã đặt đế ra, đã được thiết lập ra đâu hai mươi mấy thế kỷ về trước. Nó còn tiếp tục được nhuận sắc, được giáo chỉnh lại và được có khi phiên dịch sao cho nó hợp với cái văn hóa của địa phương, của từng nước, cho nó không hẳn luôn luôn là nghĩa gốc 100%, tại vì một khi đó mà cái văn nói của Phật được chép thành văn thì nó cũng đã phải chép sao cho nó đúng với văn phạm của cái thời sau Phật. Bởi vì trong thời Phật không có ai viết chữ nào hết. Trong thời Phật người ta lấy tâm thành tín ra để mà học đạo, và lấy cái ký ức phàm phu hay là cái trí tuệ giải thoát của những cái bậc thánh mà ta nghe chánh pháp của Đức Phật. Chánh từ trí tuệ, từ sự giác ngộ, từ lòng từ bi của Ngài truyền qua. Rồi người nghe đó cũng lấy tâm để đón nhận, chứ không có lấy sách vở, không có lấy mấy thâu băng, mấy thâu hình, và không có mấy cassette để mà đón nhận rồi về nhà nằm mắt ngã cắn nghéo nghe trở lại. Mà tất cả đều là lấy tâm để đón nhận tâm của Phật. Cho nên cái ngôn ngữ nói, mà nói như là một bậc giác ngộ, nói với những người sắp sửa hay là chuẩn bị giác ngộ. Rồi khi cái lời nói đó được truyền xuống mấy trăm năm sau, mới có người mà viết xuống thành văn. Cái tâm cảm của cái người viết xuống thành văn của mấy trăm năm sau Phật, chắc chắn trong cái bối cảnh văn hóa, lịch sử, xã hội, và nhất là cái trình độ giác ngộ của những người mà khi ngồi viết xuống thành văn, nó không có giống như những vị mà thời trực tiếp nghe Phật, nó phải khác. Rồi đã phiên dịch qua tới 5 lần 7 lượt, nó mới tới tay của mình chúng ta ở đây. Đương nhiên, một vị dịch giả ngồi xuống phiên dịch cũng nghĩ làm sao cái lời này, cái chữ này không có trái ý của Phật, không có xa cái bản gốc, cái nguyên thủy, nhưng mà ngược lại cũng không có làm sao để cho cái độc giả của cái thời đại của mình nó không có quá xa lạ, không có quá ngỡ ngàng. Mặc dù không có thể tự động biên diễn ra cho nó, diễn dịch ra cho nó quá theo cái sở ý, sở nguyện, sở thích riêng của mình, nhưng mà cũng không thể xa rời nguyên thủy, mà cũng không thể làm cho người độc giả ngạc nhiên ngỡ ngàng được. Vậy thì khi nãy trước khi vào lớp, có một vài đạo hữu đến thưa riêng với tôi là thời gian của thầy dạy còn có ít, mà cái bản giới văn Bồ Tát thì nó hơi dài, mà nếu mà thầy cứ so sánh kỹ lưỡng, thật ra thì tôi thấy cũng chả kỹ gì, vì nếu muốn kỹ thì phải xin quý vị vài tháng chứ không phải là ba buổi dạy. Thì nếu mà thật cứ so sánh